Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 13 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Ý Cha được nên. Trong lẽ đạo và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện đó là chính Chúa, liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập mẫu mực và tiêu chuẩn của từng phần mà Chúa Cứu Thế Giê-xu muốn đo lường và thực nghiệm trong đời sống chúng ta khi đến cầu nguyện với Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11 từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6 từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Ý Cha được nên, phần 1.
Chúng ta đến với lời Chúa giờ này tiếp tục ở trong sách Luca đoạn thứ 11 và trong sách Matthew đoạn số 6. Chúng ta sẽ cùng đọc hai phần Kinh Thánh này bây giờ rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng mỗi lần để lời này đọc để chúng ta thấy được bối cảnh lịch sử đồng thời với sự kêu gọi nhắc nhở những điều mà Chúa muốn nói với mỗi người. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Trong Matthew 6 từ câu 9: Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Hôm nay chúng ta học trong phần Ý Cha được nên ở đất như trời. Chúng ta thấy cái câu đó ở trong Matthew. Chúng ta đã học qua bài học này, đi tới phần hôm nay chúng ta thấy sự mầu nhiệm của lời Chúa và sự kêu gọi thánh của Chúa cho chúng ta bước vào trong kinh nghiệm cầu nguyện, sự thay đổi đến từ sự cầu nguyện trước mặt Chúa khi chúng ta hiểu chiều hướng của tấm lòng cần phải có khi chúng ta đến với Chúa trong khi cầu nguyện. Bởi vì đoạn Kinh Thánh này có những âm hưởng rất là thâm sâu, có quyền năng thay đổi nếu chúng ta đặt để mình ở trong tay của Thánh Linh khi Chúa hướng dẫn mình qua lời của Ngài. Chúng ta đến cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa khi chúng ta thưa với Chúa rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúng ta biết rằng lòng của chúng ta phải hướng về Chúa và đứng ở trong sự liên hệ đó với Ngài. Và khi chúng ta đứng trong sự liên hệ với Chúa thì có một cái sự thay đổi, đó là cái ưu tiên của chúng ta, thứ tự ưu tiên trong đời sống của mình nó cũng phải thay đổi. Và sự ưu tiên đó thay đổi thì đeo đuổi của chúng ta cũng thay đổi, mục đích của mình cũng thay đổi. Cho nên chúng ta cầu nguyện về danh của Chúa, về nước của Chúa, và chúng ta mong mọi những điều đó được xảy ra, mục đích của Chúa được thực hiện. Và hôm nay chúng ta muốn chương trình của Chúa được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện ở trong chương trình của Ngài. Vì chúng ta hiểu một điều là Kinh Thánh dạy rằng lời cầu nguyện của những người tin Chúa, những người thuộc về Chúa có một cái tác dụng quyền năng mà Chúa muốn ban cho. Trong Gia Cơ đoạn số 5 câu số 16 thì nói rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Chúa hứa rằng khi chúng ta là những người được cứu, gọi là những người công bình, những người được cứu thì mình nói tôi đâu phải là người công bình, tôi phải đấng tiên tri. Thì ở đây Gia Cơ nhắc lại điều đó, mặc dù Eli là tiên tri nhưng mà ông cầu nguyện như là một người bình thường. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện cố xin cho đừng mưa thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn người cầu nguyện lại trời bèn mưa và đất xanh sản hoa màu. Điều mà nhấn mạnh ở đây là Eli vốn một người yếu đuối như chúng ta. Cho nên câu của lời hứa rằng người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều là lời hứa cho mỗi chúng ta và là chỗ gọi mời chúng ta. Và chúng ta hiểu điều đó, chúng ta sẽ bước vào đây và ngày hôm nay trong bài học đặc biệt này chúng ta sẽ thấy tại sao lời đó là lời rất là trực tiếp đụng tới chúng ta ở chỗ của mình đang sống trong cái hoàn cảnh khó khăn, nhỏ hẹp, chật vật của mình đó. Thì lời đó nói rằng nếu ở trong chỗ khó khăn, chật hẹp, nhọc nhằn của mình đó mà mình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thì Chúa sẽ làm linh nghiệm ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng ta và thực hiện qua đời sống của chúng ta. Cho nên hôm nay lời cầu nguyện này đến với chúng ta rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta nhận biết điều đó, danh Cha được tôn thánh, mình biết thứ tự ưu tiên đó, nước Cha được đến, mục đích đó. Và hôm nay chúng ta cầu nguyện là ý Cha được nên ở đất như trời. Khi chúng ta cầu nguyện ý Cha được nên ở đất như trời thì nó có một vấn đề mà tôi muốn giới thiệu ở đây, rồi chúng ta cần hiểu vấn đề này và cần hiểu sự trả lời giải quyết vấn đề này thì mới hiểu sự cầu nguyện của mình như thế nào và cầu nguyện linh nghiệm ra sao. Vì khi mà nói là ý Cha được nên ở đất như trời thì chúng ta có hỏi rằng thiệt sự đây có phải là điều mình cần cầu nguyện hay không? Tại vì ý Chúa mà Chúa là Đức Chúa Trời mà ý Chúa thì Chúa làm xong chứ cầu nguyện hay không cầu nguyện nó có ảnh hưởng gì tới ý Chúa không? Tại vì nếu Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa muốn điều gì thì chắc chắn Chúa làm điều đó. Chúa sẽ thực hiện mọi điều như vậy. Thì nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời và mọi công việc của Chúa đều thực hiện được thì tại sao chúng ta phải cầu nguyện ý Cha được nên? Mà nếu khi cầu nguyện ý Cha được nên thì ảnh hưởng hay là chuyện nó được thực hiện là chuyện gì? Và đó là điều mà chúng ta sẽ trả lời trong buổi học hôm nay và cho chúng ta thấy được sự nhiệm màu khi Chúa gọi chúng ta cầu nguyện rằng ý Cha được nên, và không phải chỉ là được nên thôi nhưng mà ở đất cũng như ở trời. Chúng ta hiểu rằng đây là chỗ mà chúng ta được bước vào trong kinh nghiệm, trong diễm phúc, trong đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta trong sự cầu nguyện. Thì chúng ta nói tất cả những lời lẽ hoa màu đó, đặc ân, diễm phúc này kia, chúng ta vẫn hiểu rằng trừ ra chúng ta hiểu lẽ thật thì chúng ta cũng không cầu nguyện. Và chúng ta cần hiểu điều đó hôm nay, vì sự cầu nguyện này dẫn chúng ta vào trong sự liên hệ với Chúa, dẫn chúng ta vào trong quyền năng của Chúa, nối kết với sức mạnh của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa và tất cả những gì chương trình mà Chúa muốn làm trong và qua đời sống chúng ta. Thành ra tôi ghi xuống 3 điều ở đây để chúng ta tìm hiểu lẽ đạo của sự cầu nguyện về ý Chúa được nên. Thứ nhất là khi chúng ta cầu nguyện trong cái chương trình của Chúa đó, thì chúng ta cầu nguyện với sự dâng trọn chính mình cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện với sự dâng trọn chính mình cho Chúa. Thứ hai, chúng ta cầu nguyện trong chương trình của Chúa với sự vâng phục hết lòng với Chúa. Và thứ ba, chúng ta cầu nguyện trong chương trình của Chúa với sự sẵn sàng trọn vẹn cho Chúa, sẵn sàng trọn vẹn cho Chúa. Chúng ta bắt đầu với sự suy nghĩ ở đây, bởi vì như tôi nói đây không phải là lời mà Chúa dạy cho chúng ta là hãy nói lời này mỗi khi cầu nguyện, đó là ý Cha được nên. Nhưng mà khi mình cầu nguyện ý Cha được nên ở đất như trời thì mình cầu nguyện cái gì và mình hiểu ra sao và mình xin Chúa làm điều gì với mình và qua chính mình. Nói chung khi chúng ta tới lời cầu nguyện này, bài cầu nguyện này hay là theo cái sự hướng dẫn này thì có một sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện với một sự nối kết kinh nghiệm cá nhân. Tôi dùng chữ ở đây là dâng trọn chính mình. Tại vì khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta không thể không thay đổi khi chúng ta cầu nguyện. Tại vì khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện có một tiến trình, có một sự sâu nhiệm càng ngày càng thêm. Khi chúng ta tới với phần này, khi chúng ta nói với Chúa rằng lạy Cha, thì chúng ta không thể nói lạy Cha mà không nhận biết Chúa là ai và Chúa đang làm gì. Và khi chúng ta nói là lạy Cha rồi chúng ta biết Chúa là ai, thì chúng ta nhớ rằng Chúa là đấng thánh khiết tuyệt đối. Chúa là Đức Chúa Trời khác hẳn với chúng ta. Sự đẹp đẽ của Chúa tôn vinh hoàn toàn ra từ nơi lời của Chúa. Cho nên chúng ta thưa với Chúa rằng danh Cha được tôn thánh. Khi cầu nguyện Cha và hiểu Cha là ai thì danh Cha được tôn thánh. Và khi nói về Cha và danh Cha được tôn thánh thì chúng ta hiểu rằng Cha có chương trình, Cha có mục đích, Cha có thứ tự ưu tiên. Cho nên mình xin với Chúa điều đó nữa là con nói tôi với Chúa thì con hiểu rằng điều gì quan trọng với Chúa. Cho nên con xin Chúa rằng nước Cha được đến. Cầu nguyện để cái ngày vinh hiển của Chúa được toàn vẹn rõ ràng trong tất cả mọi nơi, trên tất cả mọi sự khi Chúa Giêsu tái lâm. Nhưng tất cả chương trình cai trị của Chúa trong tấm lòng, trong đời sống lịch sử, tất cả mọi điều được thực hiện. Mà khi mình nói về nước Chúa thì mình cũng không ngừng lại được liền, bởi vì mình biết là nước Chúa là sao? Nước Chúa là khi tất cả mọi người sống ở trong sự vâng phục ý định của Chúa, thi hành cái chương trình của Chúa, thì lúc đó mới gọi là sự cai trị của Chúa. Cho nên mình cầu nguyện tiếp, đó là ý Cha được nên ở đất như trời. Sự cầu nguyện này đòi hỏi một sự thay đổi cho chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng lạy Cha chúng tôi hay lạy Cha chúng con đó. Mình không có nói là chúng con được nếu mà cái đời sống của mình chả bao giờ nghĩ tới người khác. Chỉ mình không mà thôi thì mình không có nói là lạy Cha chúng con trong cái sự nối kết đó được. Mình không có nói lạy Cha nếu mà cái sự liên hệ của mình với Chúa nó lỏng trọng, nó khó khăn mà mình cũng không quan tâm tới sự liên hệ đó. Mình không nói ở đất như ở trời, nếu mà chuyện trên trời là chuyện mình chưa bao giờ nghĩ tới hay là không nghĩ tới, phải không? Nếu mà sự quan tâm của mình luôn luôn ở dưới đất thì mình đâu có nghĩ tới chuyện này. Nghĩa là nó đòi nhiều sự đòi hỏi thay đổi. Khi mình thưa với Chúa là danh Cha được nên thánh, thì chúng ta đòi hỏi cái sự nên thánh trong đời sống của mình. Khi chúng ta nói là nước Cha được đến thì mình nói là đây là mục đích không phải chỉ là của Chúa nhưng mà của chính con. Và hôm nay chúng ta thưa với Chúa rằng ý Cha được nên, chúng ta muốn học cách rõ ràng là ý đó là như thế nào. Nghĩa là tôi muốn nói như thế này, khi chúng ta cầu nguyện điều này là chúng ta cầu nguyện cho một sự thay đổi rất lớn trong đời sống của mình. Mình thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con muốn thay đổi sự chú ý về con đến sự chú ý về Chúa. Con muốn thay đổi thứ tự ưu tiên của chính mình đến sự ưu tiên của Chúa, của danh Chúa, của nước Chúa, của chương trình của Chúa. Và khi một người cầu nguyện như vậy thì không thể cầu nguyện xong thì cũng như lúc bắt đầu cũng như là tới đó rồi cầu nguyện. Không, khi mình cầu nguyện như vậy và cầu nguyện thực sự như vậy thì mình không thể giống như trước được. Mình sẽ thay đổi, mình sẽ không còn như trước được. Và ở đây là cái phần vinh dự và là quyền năng của sự cầu nguyện, là nó sẽ thay đổi mình trước. Và khi mình được thay đổi thì những điều mà Chúa muốn thi hành sẽ được thi hành qua mình. Tại vì cũng dễ lắm để cầu nguyện về ý Chúa, rồi mình cứ tưởng tượng chuyện ý Chúa là ý mình hay là ý mình là ý Chúa. Tôi nhớ lúc đó thì có một người trong nhà thờ bỏ vợ đi lấy người khác, thì đi thăm, nói là đây ý Chúa mục sư. Rồi tôi ở với bà kia tôi khổ lắm, nhức cái đầu. Bây giờ ở với bà này vui lắm mục sư. Đó là phải là ý Chúa cho tôi. Nhưng mà để mình nói như thế này là chuyện ý Chúa nó không phải là gì mà mình định hay là mình thẩm định. Nhưng mà ý Chúa là ra từ nơi lời của Chúa dạy dỗ cho mình và mình cầu nguyện để điều đó được thực hành. Cho nên khi mình cầu nguyện đó thì Chúa hỏi rằng nếu mà các ngươi gọi ta là Chúa không làm theo lời ta phán thì làm sao? Nếu các ngươi cầu nguyện là ý Chúa mà cứ làm theo ý mình thì làm sao cầu nguyện cái điều đó được? Đây là điều mà chúng ta cần hiểu và nhận cho mình. Nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa là một lời cầu nguyện, tôi dùng cái chữ này là lời cầu nguyện phản động. Nghĩa là lời cầu nguyện bởi vì mình không chấp nhận hiện tại được, mình không chấp nhận tình trạng hiện tại của mình. Mình biết là có những ý định của Chúa, chương trình của Chúa mà mình không dính tới, mình không dự phần, mà Chúa không làm gì với mình mà mình không chấp nhận được cái hoàn cảnh đó. Mình phản động ở trong cái chỗ là gia đình của mình với tất cả những sự ban cho của sự liên hệ này kia mà thấy công việc của Chúa không thực hiện qua gia đình mình nó không được. Con không chấp nhận được tình trạng này. Con ở trong hội thánh mà con thấy thì cũng làm này làm kia nhưng mà con biết ý Chúa lớn hơn nhiều, ý Chúa vĩ đại hơn nhiều mà con không thấy qua hội thánh, cho nên con phản động lại và con cầu nguyện là ý Chúa phải được nên. Con nhìn vào trong cái thế giới này con biết là thế giới này cần Chúa và ý Chúa chưa được nên, cho nên con muốn một sự thay đổi, con cầu nguyện cho sự thay đổi. Cho nên điểm đầu tiên khi chúng ta cầu nguyện đó là cầu nguyện để đòi hỏi và xin một cái sự thay đổi cho chính mình và những sự liên hệ với mình. Khi chúng ta cầu nguyện điều đó rồi thì mình không có thể nói rằng lạy Chúa, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên qua cái ông ngồi bên cạnh con. Còn con thì Chúa cứ để yên. Chúa cứ làm chuyện Chúa tự nhiên đi, nhưng mà đừng đụng tới con. Có ai cầu nguyện như vậy đâu. Tại vì khi mình cầu nguyện như vậy, mình có nghĩa cầu nguyện là lạy Chúa, xin Chúa dùng con, xin Chúa bắt đầu với con và xin Chúa cho con tham dự ở trong chương trình của Chúa, ý định của Chúa, nước của Chúa, để chính con được có phần ở trong đó. Cho nên mình cầu nguyện với một tinh thần phản động, chống lại những gì không đủ, không đúng với lại cái tiêu chuẩn của Chúa, không đang vinh hiển cho Chúa và thực hiện chương trình của Ngài. Và mình cầu nguyện là lạy Chúa cho con dự phần. Mình cầu nguyện xin Chúa dùng con, xin Chúa để con, đem con vào ở trong chương trình của Chúa. Và khi một người cầu nguyện như vậy thì Gia-cơ nói người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Nghĩa là một người cầu nguyện như vậy, Chúa nói rằng Chúa chắc chắn sẽ trả lời. Và chúng ta muốn học là Chúa trả lời như thế nào hôm nay. Nhưng mà trước khi đi vào vấn đề này đó thì tôi muốn học với tất cả chúng ta về vấn đề ý muốn Chúa, ý Chúa là như thế nào. Tại vì chúng ta cần phân biệt điều này. Và khi chúng ta học hỏi điều này rồi thì mình mới thấy được sự lớn lạ vô cùng của câu mà Chúa đang dạy chúng ta học thực hành, đó là ý Cha được nên. Ý Chúa là như thế nào? Và tôi cần anh chị em chú ý điều này để phải phân biệt và học kỹ cái chỗ này để chúng ta có thể thấy được điều cần thiết cho mình. Kinh Thánh dạy hai điều khác nhau, hai cái khía cạnh khác nhau về ý muốn của Đức Chúa Trời. Có hai khía cạnh mà chúng ta cần hiểu về ý muốn Đức Chúa Trời để phân biệt. Thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng toàn thánh, Chúa là đấng toàn năng, Chúa thực hiện tất cả mọi điều, Chúa ở trên tất cả mọi người và trên mọi quyền lực. Cho nên ý Chúa là ý cuối cùng, ý Chúa là ý tể trị. Chúa sẽ thực hiện mọi chương trình của Chúa. Và điều đó là điều chúng ta cần hiểu. Thứ nhất là ý của Chúa là ý toàn năng, ý tể trị, và Chúa sẽ thực hiện công việc của Chúa. Một vài câu kinh thánh để giải thích điều này, xin chúng ta dở ra ở trong Daniel đoạn số 4. Đây là lời của vua Nebuchadnezzar. Sau khi ông được bày tỏ sự hiểu biết về Chúa, thì ông phục phủ trước mặt Chúa và ca ngợi Chúa và nói về quyền cai trị rất lớn của Chúa ở trong câu 34, câu 35. Ta xưng tạ đấng rất cao, ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi. Nước Ngài từ đời nọ đến đời kia, hết thảy dân cư trên đất, thảy đều cầm như là không có. Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời và giữa cư dân trên đất. Chẳng có ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng, Ngài làm chi vậy? Ông nói rằng, chỗ tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời làm mọi chuyện gì Ngài muốn thì Ngài làm. Ngài hoàn toàn tể trị và Ngài hoàn toàn tự do thực hiện ý định, ý muốn của Chúa. Và không ai hỏi, chất vấn hay là trình bày được gì vấn đề. Và Chúa làm công việc đó ở dưới đất cũng như ở trên trời. Ý của Chúa thực hiện dưới đất cũng như ở trên trời. Một cách hết sức là rõ ràng và nói rằng mọi dân cư trên đất thảy cầm đều như là không có. Nghĩa là Chúa không đếm xỉa tới, Chúa không cần hỏi ý kiến, Chúa không cần sự tán đồng của ai hết. Chúa làm công việc và ý định của Chúa thực hiện cách đời đời. Trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 11, sứ đồ Phao-lô nói về sự cứu rỗi chọn lựa của Chúa, nói về ý định đời đời của Chúa thì ông ghi xuống như thế này: như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của đấng làm mọi sự hiệp lại với ý quyết đoán. Nghĩa là ông nói rằng mọi điều Chúa quyết định trong lòng của Chúa thì Chúa sẽ làm hiệp theo ý mà Ngài đã quyết đoán. Ngài đã quyết định, Ngài làm và mọi điều xảy ra sẽ thích hiệp theo ý quyết đoán đời đời của Chúa. Và đó là một cái khía cạnh kinh thánh dạy. Đó là ý của Chúa là ý quyết đoán, ý tể trị, ý đời đời và sẽ thi hành. Dầu thiên hạ muốn hay không, đồng ý hay không, dự phần hay không, Chúa sẽ thi hành điều đó. Kinh thánh cũng dạy phần thứ hai. Đó là có những điều Chúa muốn nhưng sẽ không thực hiện. Có những điều Chúa muốn sẽ không thực hiện. Và có những điều Chúa nói rằng Chúa muốn thực hiện, Chúa muốn làm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là không thực hiện được. Chúng ta sẽ khám phá lý do. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 9 nói rằng Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 2 câu 4 nói rằng Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và được hiểu biết lẽ thật. Thì chúng ta biết đó là điều Chúa muốn và Chúa bày tỏ điều đó cho chúng ta. Nhưng rõ ràng đó là không phải mọi người nào đều ăn năn, không phải tất cả mọi người đều được cứu, không phải tất cả mọi người đều hiểu biết lẽ thật. Như vậy ý muốn của Đức Chúa Trời rõ ràng là không thực hiện hoàn toàn. Cho nên chúng ta đang phải phân biệt điều gì là điều Chúa thực hiện chắc chắn rõ ràng 100%, không đếm xỉa, không đụng tới, không cần thiết, không tùy thuộc nơi ai. Và một điều là có những chuyện Chúa muốn mà không thực hiện được, và mình hỏi là tại sao? Tại sao có những chuyện Chúa muốn mà không thực hiện và không làm, và cầu nguyện ý Chúa được nên là như thế nào? Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta rất dễ dàng để sai lầm. Thứ nhất là mình không biết ý Chúa là sao, cầu nguyện sao để thực hiện ra, cầu nguyện hồi không biết là cầu nguyện gì. Thường thường mà không có rõ ràng trong vấn đề này á, hồi cái không cầu nguyện nữa. Tại vì cái gì hồi nó có, hồi nó không, hồi nó riết rồi cầu nguyện không cầu nguyện gì nó cũng vậy thôi à. Thành thử mình thấy đời sống mình cũng vậy, không cầu nguyện, cầu nguyện nó cũng tà tà tới đó thôi. Thành ra từ từ cái mình bớt cầu nguyện rồi ngừng luôn cầu nguyện. Khi nào cháy nhà hay có chuyện cấp cứu rồi mới la làng lên cầu nguyện thôi. Còn bình thường thì ý Chúa gì nó cũng vậy rồi, cộng lại như không á. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh bên kia là mình lấy một cái ý nào đó rồi mình nói đây phải là ý Chúa thôi. Con muốn cái này, hễ mà con muốn quá hay mà con cầu nguyện cho lớn, con gồng mình cầu nguyện rồi con khóc cho nhiều rồi con la cho to đó, rồi con làm nhiều chuyện đó thì dĩ nhiên phải là ý Chúa rồi. Tại vì sao? Vì con muốn quá mà con muốn càng nhiều thì nó phải thành ý Chúa chứ. Mình thấy điều đó cũng xảy ra thường xuyên lắm. Cứ lấy đại cái thứ nào đó rồi la cho lớn cầu nguyện cho đó, rồi khóc cho to rồi đòi hỏi đó phải là ý Chúa để thực hiện. Hai điều mà chúng ta phân biệt lúc nãy, chúng ta muốn nói như thế này. Sự phân biệt nó nằm chỗ này. Đó là ý định của Chúa, mạng lệnh của Chúa hay là gọi là ý muốn của Chúa mà Chúa trình bày trong sự tể trị của Chúa gọi là mạng vua thiên mạng đó, thì thi hành không cần đụng tới ai, không cần sự đồng ý của người nào và Chúa sẽ thi hành bất kể tất cả mọi sự xảy ra chung quanh. Nghĩa là Chúa chắc chắn sẽ thực hiện linh mạng của Chúa, thiên mệnh của Chúa mà Chúa bày tỏ ra. Nhưng mà khi Kinh Thánh nói về ý muốn của Chúa là ao ước hay là điều mong mỏi hay là những điều mà Chúa muốn, ý muốn chứ không phải là ý định, nếu mà chúng ta có thể phân biệt như thế này. Ý định của Chúa, Chúa sẽ thực hiện. Ý muốn của Chúa thì Chúa thực hiện chỉ khi nào những người của Chúa cầu xin và bằng lòng để Chúa sử dụng. Và đây là chỗ phân biệt rất lớn cho chúng ta để hiểu ý định của Chúa là Chúa định là Chúa làm. Mình muốn hay không muốn, mình biết hay không biết, mình tham dự hay không tham dự, ý định đó sẽ làm. Đó là thiên mạng, Chúa sẽ làm và Chúa sẽ thực hiện. Nhưng có những điều gọi là ý muốn, điều mà Chúa muốn, nhưng Chúa không thực hiện cho tới khi nào con dân Chúa xin và con dân Chúa bằng lòng để Chúa sử dụng. Và đây là điểm mà chúng ta cần hiểu, và đây là một chỗ rất lớn cho chúng ta đó. Vì thế cho nên John Wesley nói rằng Chúa không làm điều gì trên thế giới này mà không qua sự cầu nguyện của con dân Chúa. Vì khi chúng ta cầu nguyện qua con dân Chúa thì cầu nguyện với ý định này. Kinh Thánh dùng hai chữ khác nhau mà tôi muốn phân biệt ở đây để chúng ta thấy. Trong nguyên bản tiếng Hy Lạp có hai chữ, chữ là thelema là chữ nói về ý muốn, và chữ bolema là chữ nói về ý định. Chúa đưa ra ý muốn và ý định đó, và Chúa nói rằng hễ ý muốn thì Chúa cho sự tham dự của con dân Chúa, mà ý định Chúa sẽ thực hiện bất kể.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Ý Cha Được Nên trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong sự cầu nguyện, chúng ta đã học biết rằng liên hệ với Chúa, sự đáp ứng với danh Chúa, tấm lòng tìm kiếm nước Chúa, cuộc đời đầu phục ý Chúa là căn bản Chúa dùng để thay đổi lòng người đến cầu nguyện với Chúa. Đây cũng là tiêu chuẩn đo lường hiệu quả của sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện là lẽ đạo, không phải chỉ học mà thôi, nhưng phải thực hành. Cho nên xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay và thầm nguyện để Chúa chỉ dạy về phương cách và thời điểm áp dụng trong đời sống của riêng mình.
Trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện, chúng ta đang học nguyên tắc tìm cầu ý muốn Chúa được nên trong đời sống của chúng ta. Để có thể nhận biết được ý muốn của Chúa trong đời sống, chúng ta cần đi sâu vào sự dạy dỗ của Kinh Thánh để thiết lập căn bản thẩm định. Nhưng trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ về ý Chúa trên đời sống một cách khá tổng quát để xác định chiều hướng suy nghĩ và thứ tự ưu tiên của tâm lòng trong khi tìm cầu ý Chúa. Thi Thiên 37 từ câu 1 tới câu 5 thiết lập những nguyên tắc tổng quát như những cái neo vào trong lẽ thật của lời Chúa, giúp chúng ta suy niệm phương cách áp dụng ý muốn của Đức Chúa Trời trong ngày tháng của chính mình. Thi Thiên 37: Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác, vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi đều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Trong câu 1, chúng ta thiết lập nguyên tắc đầu tiên, đó là chớ so sánh với người khác, đặc biệt là không hề so sánh với những người ở ngoài Chúa, vì ý định của Chúa cho đời sống mỗi người hoàn toàn khác nhau. Nghĩa là chúng ta không thể nhìn vào đời sống của người khác, sự thành công thất bại của người khác để thẩm định đường lối cho chính mình, nhất là không thể nào sử dụng nguyên tắc của thế gian để thẩm định ý Chúa. Những điều mà người thế gian đeo đuổi, coi là quan trọng và phước hạnh thường xuyên không phải là sự đeo đuổi và mục đích của chúng ta. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì sao? Câu số 2 thiết lập nguyên tắc thứ hai, đó là chúng ta phải sống với giá trị đời đời. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ và phải héo như cỏ tươi xanh. Người thế gian đo lường đời sống trên căn bản ăn gì, uống gì, mặc gì. Những người tin Chúa trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cho nên ý muốn Chúa trên đời sống của chúng ta luôn luôn thiết lập trên giá trị đời đời từ Chúa. Ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta không bao giờ đặt căn bản trên giá trị tạm bợ của thế gian, nhưng luôn luôn nối kết với sự đời đời của nước Chúa. Nguyên tắc thứ ba, sống vâng phục trong lời Chúa. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, khá ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Những điều chúng ta đã học biết từ nơi lời của Chúa, chúng ta phải thi hành, vì sẽ không thể nào biết thêm ý muốn của Chúa nếu không thực hiện những điều đã biết rồi về ý muốn của Ngài. Sống tin cậy trên lời Chúa, sống vâng phục lời Chúa, sống đặt niềm tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Đó là căn bản để tìm biết ý muốn của Chúa trong hoàn cảnh hiện tại. Vì nếu không tin cậy và nếu không vâng phục, thì chẳng thể nào có thể biết được ý muốn Đức Chúa Trời. Nguyên tắc thứ tư, hãy khoái lạc ở trong Chúa. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi đều lòng mình ao ước. Khoái lạc, tận hưởng, vui mừng và đối tượng là chính Chúa. Nếu xu hướng tấm lòng của chúng ta là về Chúa, cho Chúa, vì vinh hiển Chúa, thì tất cả những ao ước của tấm lòng của chúng ta cũng sẽ trôi theo chiều hướng của ý Chúa và sự dẫn dắt của Thánh Linh Ngài. Cho nên một người nếu tìm sự khoái lạc trong thế gian, trong hệ thống hiện tại, thì có tìm kiếm bao nhiêu đi nữa cũng không thể nào thẩm định được ý muốn của Đức Chúa Trời. cho đến khi nào người đó tìm thấy mọi sự khoái lạc, vui thỏa ở trong chính Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự học hỏi về Chúa. Đây là chỗ mà chúng ta đo lường điều quan trọng, thứ tự ưu tiên cao hơn hết, trọng tâm của đời sống. Những sự tìm kiếm, hoài bão, ước ao của chúng ta có phải là sự khoái lạc ở trong Chúa hay không? Rồi tiêu chuẩn thứ năm đó là tin tưởng phó thác. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Tìm kiếm ý muốn Chúa là giao phó cho Chúa, chờ đợi Chúa hướng dẫn và chờ đợi Chúa thi hành ý muốn của Ngài trong đời sống và sẵn sàng để làm theo. Thì Chúa hứa rằng sẽ thành đạt mọi việc trong đời sống theo thánh ý của Ngài. Ngài sẽ ban cho điều lòng mình ao ước, Ngài sẽ làm thành mọi việc và chúng ta trông cậy nơi Chúa. Không so sánh với người khác, sống với giá trị đời đời, sống trong sự vâng phục, sống khoái lạc trong Chúa, sống tin tưởng phó thác nơi Ngài. Đời sống đức tin ở dưới những nguyên tắc này của Thánh Kinh sẽ không bao giờ đi sai lạc.
Xin cho con đi đường Ngài, dạy con nói đi. Xin cha ban ơn điều đồng dạy con lối đi, dạy con theo lối đường Ngài, lòng tin nơi Chúa hoàn toàn dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý cha.
Khi con yêu tư dạy con lối đi, khi hân hoan dương chân tăng dạy con lối đi, nhầm khi đơn chiếc một mình, nhầm khi đau đớn cùng đường, thành công hay thất bại nào dạy con đi cha.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Thank you.